Một lần nữa xin mời hội thánh đồng đứng lên. Tôi xin tin đọc kinh thánh lời Chúa ở trong Luca đoạn 1 từ câu 5 đến câu 17. Lời tiên tri về sự sanh dân Báp-tít. Trong đời Herod, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sa-cha-ri. Vợ người là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Vả, Sa-cha-ri cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lễ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Samari đứng bên hữu bàn thờ sông hương. Sa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi, nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth, vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Dân. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra. Vì ngươi sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống chi làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Amen. Kính mời hội thánh ngồi.
Amen. Kính thưa hội thánh, chúng ta đang ở trong mùa vọng tuần lễ thứ hai. Và cái chuỗi bài học nằm trong sách Luca. Có bao nhiêu quý vị học trường chủ nhật sáng hôm nay? Hầu hết. Cảm ơn Chúa. Khuyến khích quý ông bà anh chị em học trường chủ nhật, tại vì cái chuỗi bài trường chủ nhật cũng nằm trong sách Luca. Thành ra quý ông bà anh chị em học trường chủ nhật và nghe bài giảng thì sẽ phối hợp lại với nhau để hiểu lời của Chúa một cách sâu nhiệm hơn. Lời hứa cho sự cầu nguyện trung tín. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội xem TV hay là những cái phim vào Thế chiến thứ hai, thì có một cái câu chuyện kể về một người trung sĩ tên là York. Thì ông này, trong cái câu chuyện hay là cái phim này, thì gồm có hai cái nhân vật chính: ông trung sĩ tên York và một ông giáo sĩ tên là ông Rosier Powell. Và trong cái Thế chiến thứ hai thì thấy có nhiều cái chiến tranh, có nhiều cái sự áp lực. Và một ngày nọ thì ông trung sĩ này ngồi nói chuyện với người giáo sĩ và nói về cái đề tài cầu nguyện. Thì cái người, ông trung sĩ này, ông than thở, ông cầu nguyện rất là nhiều. Bởi vì ông phải đối diện với cái chiến trận xảy ra giữa người và người. Nhưng mà cái điều khó hơn hết, ông đối diện với cái chiến trận với ma quỷ. Bởi vì những cái gì đó trong tâm tư, trong ý tưởng của ông thôi thúc ông để làm những cái điều mà đôi khi có thể nói là không có đạo đức. Ông nói ông cầu nguyện rất là nhiều. Và ông nói rằng tại sao ông cầu nguyện mà Chúa không bao giờ trả lời. Thì cái người giáo sĩ nói rằng: Anh ơi, không phải anh chỉ cầu nguyện không thôi, nhưng mà anh phải tin cái lời cầu nguyện của anh được Chúa trả lời. Tại vì đôi khi chúng ta cầu nguyện ngang, cầu nguyện dọc, cầu nguyện tới, cầu nguyện lui, Nhưng mà thật sự trong đáy lòng của chúng ta không có tin cái lời cầu nguyện Chúa sẽ trả lời. Và đây là cái câu chuyện quý ông bà anh chị em sẽ thấy xảy ra cho Zachary và vợ Elizabeth. Trong biết bao nhiêu năm tháng dài, hai người này cầu nguyện để có một đứa con. Và tuổi càng ngày càng lớn. Lúc còn trẻ tuổi, có thể họ cầu nguyện trong cái sự tin tưởng. Nhưng tới một cái lúc về già nua, và theo cái sự suy nghĩ của con người, thì cái chuyện có con chắc không bao giờ xảy ra. Thành ra cái lời cầu nguyện có thể lúc đó nó chỉ qua loa, cầu cho có cầu, nhưng mà không bao giờ có sự tin tưởng. Và trong cái câu chuyện mà chúng ta sẽ học sáng hôm nay, trong Luca đoạn 1 từ câu 5 tới câu 17, để nhắc nhở con cái Chúa, lời cầu nguyện từ một người công nghĩa, bao giờ Chúa cũng trả lời, nếu người đó có cái sự trung tín. Ba điều chúng ta sẽ học hỏi sáng hôm nay về Zachary để biết được cái phẩm cách của ông như thế nào và biết rằng cái tình huống xảy ra cho ông như thế nào và đồng thời Chúa trả lời như thế nào. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Đôi khi chúng con tưởng rằng như vô vọng, nhưng Chúa bao giờ cũng trả lời cho sự cầu nguyện trung tín của chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta trở lại trong đời vua Herod, nước Giu-đê, có một thầy tế lễ về bang Abia, tên là Zachary, vợ của người tên là Elizabeth, thuộc về chi phái Aaron. Cả hai đều công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời Kinh Thánh ôn trở lại mô tả về ông Zachary. Zachary có nghĩa rằng là Đức Chúa Trời nhớ đến. Và đồng thời cái nhân vật là người vợ Elizabeth là Đức Chúa Trời là giao ước của tôi. Lời Kinh Thánh ghi chép trở lại hai người này là hai cái người coi như là không chỗ trách được, là những người có thể nói là những người công chính, nói một cách nôm na là những người theo Chúa, tín đồ công chính, nhưng mà ở trong cái vai trò của một thầy tế lễ. Thành ra cái ý tưởng sống ngay thẳng công chính được nhắc nhở đi, được nhắc nhở lại rất là nhiều trong Kinh Thánh, và nhất là trong cái phân đoạn này nhắc nhở đến Zachary và Elizabeth. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đôi khi chúng ta thường thường hay nói rằng là chúng ta thường thường hay quên. Thường thường hay quên. Và cái lời cầu nguyện năm này qua tháng đó đôi khi cũng làm cho nặng lòng. Và trở lại trong cái nhân vật Zachary, quý ông bà anh chị em biết rằng là cái nhân vật Zachary này sinh ra trong cái dòng dõi của Aaron, là dòng dõi của thầy tế lễ. Và cái dòng dõi của thầy tế lễ này đó là chúng ta thấy là trong cái thời đó là có khoảng chừng vài chục ngàn người, mà chỉ có một cái đền thờ Jerusalem để đến dân hương để mà thờ phượng Chúa. Thành ra chia ra rất là nhiều cái bang, và một năm hai lần cái bang này được lên để mà dân hương thờ phượng Chúa, được vào nơi coi như thánh và chí thánh đó. Thì Zachary bốc thăm được cái tên của mình để mà vào dân hương cho đền thờ của Chúa. Thành ra chúng ta thấy một cái điều rất là kỳ diệu. Một người lớn tuổi có thể đã mất hết cái hy vọng có con cái rồi, nhưng mà Chúa vẫn chọn ông để mà trả lời cho cái sự cầu nguyện của ông. Trong cái sự mà có thể nói rằng không có còn hy vọng nữa. Và liên tục trong Kinh Thánh, quý ông bạn chị em ơi, lời Kinh Thánh nhắc nhở rất là nhiều về những người công chính. Galati cũng chép về người công chính hãy bước đi theo Thánh Linh, để mà được công chính. Ê-phê-sô cũng nói là ăn ở một cách xứng đáng chức phận gọi anh em để mà làm người công chính. Cô-lô-sa cũng nhắc nhở phải đầy dẫy sự hiểu biết ý muốn, hầu ăn ở xứng đáng với Chúa để mà đặng đẹp lòng Ngài, để mà được người làm người công chính. Thành ra làm người công chính theo cái định nghĩa trong Kinh Thánh khó chứ không phải dễ. Bởi vì giống như Sacheri nói là phải được công bình trước mặt Chúa, công bình trước mặt người, đôi khi chúng ta có thể giả đò làm được. Nhưng đằng này nói là công bình trước mặt Chúa chứ không phải trước mặt con người. Và nói rằng là phải gìn giữ mọi điều răn và lệ nghề. Này khó chứ không phải dễ. Nhưng mà quý ông bạn cho em cũng nói rằng, nhưng mà đây là cái thầy tế lễ của cái thời cựu ước, tôi chỉ là một người tín đồ bình thường. Kính thưa quý ông bà anh chị, khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình để có sự cứu rỗi, và cái người Baptist hay người tin lành của chúng ta tin rằng chúng ta là một thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời, thành ra cái địa vị của quý ông bà anh chị em cũng giống như là cái địa vị của Sacheri trong cựu ước. Thành ra đừng có bao giờ nói rằng tôi là người tín đồ bình thường, tôi muốn làm sao làm. Quý ông bà anh chị em là thầy tế lễ thượng phẩm trước mặt Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em có thể đến thẳng ngôi ân điển của Chúa để cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Trời. Địa vị của quý ông bà anh chị em là địa vị của Sacheri ngày xưa. Thành ra cái đời sống công chính, công nghĩa trước mặt Chúa phải được rõ ràng. Một ngày nào đó khi quý ông bà anh chị em và tôi đối diện với Chúa, Chúa thấy một thầy tế lễ, hay là Chúa thấy một con người nào đó mà chỉ có cái bên ngoài. Đó là điều quý ông bà anh chị em sáng hôm nay cần phải suy nghĩ. Bởi vì khi là thầy tế lễ có sự công nghĩa trước mặt Chúa, bất cứ lời cầu nguyện nào quý ông bà anh chị em dâng lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời, Chúa đều trả lời. Từ ngày 22 tháng 3 cho tới ngày hôm nay, cái list cầu nguyện của Hội Thánh là hơn 100 điều. Và Chúa đã trả lời coi như là 90 mấy điều rồi. Chỉ còn có 8-9 điều Chúa chưa trả lời, tại vì thời điểm chưa có đến. Và cái điều đó là cái điều chắc chắn, kính thưa quý ông bà anh chị em. Khi cái phẩm cách, cái con người của chúng ta được chứng tỏ, được chứng nhận, bất cứ lời cầu nguyện nào Chúa đều trả lời cả. Và chúng ta cần phải suy nghĩ đến hai cái chữ mà người Việt chúng ta hay lẫn lộn về cái tiếng tăm hay là cái phẩm cách. Tiếng tăm là những cái gì mà người ta nói về chúng ta trên cái bia mộ. Gần nhà thờ chúng ta đây có rất là nhiều, có cái nghĩa trang, có thì giờ đi vòng vòng trong đó, đó thì thấy có nhiều câu ca tụng rất là hay. Cái đó gọi là cái tiếng tăm hay là cái uy tín hay là cái danh tiếng của con người được khắc trên bia mộ. Nhưng mà cái phẩm cách là những cái gì mà thiên sứ nói về chúng ta trước ngôi vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cái điều đó mới là khó. Cái phẩm cách chúng ta cần phải tập luyện cái sự khiêm tốn, tập luyện cái tình yêu thương, tập luyện cái sự nhân từ, tập luyện cái tấm lòng rộng rãi, tập luyện cái vấn đề trong sạch. Bởi vì những cái điều đó, cái phẩm cách đó, chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời và phải trả lời trước mặt Chúa. Cái uy tín hay cái thể diện hay là cái danh tiếng có thể làm cho chúng ta giàu và có thể làm cho chúng ta nghèo. Nhưng mà cái phẩm cách giúp cho chúng ta được hạnh phúc hay là chúng ta đau khổ cũng trở về lại cái cơ bản đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta cần phải để ý những cái điều này. Phẩm cách của bạn là những gì Chúa biết về bạn. Cái tiếng tăm của bạn là những gì người ta nghĩ về bạn. Con người ta có thể nghĩ về chúng ta đủ thứ chuyện cả, nhưng mà đối diện với Chúa, Chúa biết chúng ta như thế nào. Đó lý do tại sao khi Sacheri mà Chúa thử thách, nếu mà ông còn trai trẻ vợ ông còn son trẻ hay là còn trẻ mà sinh ra đứa con, thì đôi khi ông nghĩ rằng tại vì ông còn sức lực sinh ra con cái. Nhưng Chúa chờ ông cho tới lúc ông già, tới cái mức mà nói rằng là không có thể nào sinh con được, trước mặt loài người không có thể nào phi lý vô cùng mà sinh ra được đứa con. Và Chúa chọn cái thời điểm đó để cho hai ông bà có con. Thì lúc đó hai ông bà mới có thể nói rằng đây là Chúa ban cho tôi. Bởi vì những cái gì khi quý ông bà anh cầu xin mà quý ông bà anh cho em làm được đó, mà nếu mà Chúa ban cho thì quý ông bà anh cho em xin rằng tại tôi làm được, tôi giỏi. Nhưng mà tới lúc mà chúng ta không có làm được, chúng ta cầu xin và Chúa ban cho, thì chúng ta mới nhận thức rằng đây là cái ân điển phước của Chúa ban cho. Chúng ta phải rõ về điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em. Và đồng thời chúng ta biết về cái phẩm chất của Sacheri rất là tốt lành. Và cái câu trả lời hay là cái thời điểm đã Chúa cho là như thế nào? Cái tình huống ông xác định hai người không có con, vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều cao tuổi. Để ý, cả hai đều cao tuổi. Kính thưa quý bà, anh chị em, chúng ta thấy rằng hai vợ chồng này cầu nguyện rất là nhiều, cầu nguyện năm này tháng nọ, nhưng mà cũng không có con. Chúa vẫn không có trả lời. Và quý ông bà anh chị em cần phải hiểu cái bối cảnh của cái thời đó. Nếu mà hai vợ chồng mà không có con là cái điều bất hạnh. Tại vì lời của Chúa nói con cái là ân phước. Mà đằng này không có con có nghĩa là không có phước của Chúa. Và trong cái thời của Sacheri, cái thời của người Do Thái lúc đó, nếu mà người vợ không có con thì người chồng có quyền ly dị đi kiếm bà khác để mà có con. Đó là cái phong tục tập quán. Nhưng mà chúng ta thấy Sacheri dù rằng không có con nhưng mà vẫn yêu vợ mình. Hai vợ chồng vẫn ăn ở với nhau, vẫn tiếp tục cầu nguyện Chúa. Ông có quyền bỏ vợ để lấy người khác để mà có con, nhưng mà ông không làm điều đó. Họ sống với nhau, họ cầu nguyện, họ trung tín. Chứ có thể lúc đó cũng mệt mỏi lắm rồi, bây giờ bà cũng già, ông cũng già, không có thể nào mà sinh con được. Thì lúc đó cũng có thể, lúc đó là chỉ cầu nguyện cho qua loa, cầu nguyện cho có thể lắm. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái đời sống ông bà vẫn là cái đời sống của vợ chồng. Không có bởi vì phong tục tập quán mà bỏ nhau. Họ vẫn tiếp tục sống với nhau một cách hạnh phúc, theo tôi nghĩ như vậy. Và đồng thời chúng ta thấy cái câu chuyện xảy ra trong cái thời điểm của Chúa, để khi mà chúng ta đọc tiếp tục rồi thì chúng ta mới thấy rằng cái câu trả lời của Chúa, con ơi con phải chờ đợi cho cái sự trả lời. Họ phải chờ đợi cái thời điểm của Ngài, chờ đợi Ngài để bày tỏ sự vinh hiển của Ngài qua cái kế hoạch cứu chuộc của Ngài. Và chúng ta thấy rằng cái phẩm cách hay là cái con người của họ là không có bị lung lay bởi vì cái hoàn cảnh hay là bởi cái sự thử thách. Họ vẫn trung tín với Chúa. Đây là cái bài học chúng ta cần phải học rất là nhiều. Một anh chị em một buổi sáng trong cái giờ cầu nguyện thì dùng cái chữ là tưởng quên. Cầu nguyện lâu quá Chúa không có trả lời, tưởng Chúa quên. Nhưng mà Chúa không có quên. Đó. Và những cái bài học kế tiếp trong Luca, quý ông bà anh chị em suy nghĩ về cái chữ tưởng với chữ quên đó, là học luôn cho tới chương 2 cũng còn cái chữ tưởng quên. Cầu nguyện lâu ngày Chúa không có trả lời, tưởng Chúa quên. Nhưng mà Chúa không có quên, Chúa xuất hiện. Rồi lúc đó mới khám phá ra rằng Sacheri lại quên. Ông tưởng Chúa quên, nhưng mà thật ra ông là người quên Chúa trong cái lời hứa của Chúa. Đó là cái dấu hiệu, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái phẩm cách hay là cái tư cách con người của chúng ta, nếu mà không có cẩn thận khi mà đối diện với hoàn cảnh, đối diện với cái thử thách, thì chúng ta bị lung lay, chúng ta thay đổi cái con người của mình. Trong cái tình huống chúng ta học ở đây, Sachary, Elizabeth luôn luôn trung tín với Chúa. Khó chứ không phải dễ khi mà đối diện với hoàn cảnh. Và đồng thời chúng ta thấy cái thời điểm Chúa trả lời là như thế nào. Lời của Chúa chép tiếp: và Sachary cứ theo thứ tự trong ban mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thánh theo lễ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đang giờ dâng hương, cả đoàn dân đều ở ngoài cầu nguyện. Cái thời điểm Chúa chọn, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái thời điểm là Chúa chọn. Chúa chọn cái điều mà kỳ diệu ở đây đó, biết bao nhiêu người bốc thăm để mà được vào gặp gỡ Chúa, để mà dâng hương cho Chúa, mà chỉ có ông Sachary bốc thăm lại được. Mà nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 33, cái sự bốc thăm và cái sự chọn lựa là từ Chúa. Chúa biết cái tấm lòng của Sachary Elizabeth, Chúa biết cái sự trung tín, Chúa biết hai vợ chồng này cầu nguyện để có một đứa con, và bây giờ cái tuổi tác không có cho phép sinh con. Rồi bây giờ Chúa chọn ông vào đền thờ của Chúa để dâng hương. Thành ra Chúa kiểm soát cái thời điểm, đúng cái thời điểm của Ngài. Và ngay lúc ông dâng hương đó thì toàn dân yên lặng thờ phượng ở bên ngoài đền thờ, rồi những cái đám mây dâng hương lên Chúa, rồi thiên sứ mới hiện ra, rồi Sachary. Bây giờ thiên sứ hiện ra thì thiên sứ làm cái gì? Thiên sứ của Chúa hiện ra, Sachary đứng bên bàn thờ xông hương. Sachary thấy thì bối rối và sợ hãi. Quý ông bà anh cho em cứ tưởng tượng cái tình huống của ông bà anh cho em và thầy tế lễ của thời Tân Ước. Tự nhiên thiên sứ của Chúa mình cầu nguyện vấn đề gì đó rất là lâu năm mà Chúa chưa có trả lời. Cái tự nhiên vào nhà thờ West Houston đang cầu nguyện. Lúc đó mọi người ở ngoài chỉ có mình, một vài người trong đây hay là quý ông bà anh chị em vào phòng này quỳ gối trước mặt thánh giá đây để mà cầu nguyện. Cái tự nhiên thiên sứ hiện ra cái, thì quý ông bà anh chị em phản ứng như thế nào? Tôi nghĩ rằng chắc cũng giống như Sachary. Nhưng mà khi thiên sứ xuất hiện như vậy, cho một cái thông điệp, cái thông điệp trả lời cái sự mong mỏi, cái sự hy vọng ông về đứa con. Và thiên sứ này, Kinh Thánh ghi chép lại tới câu 19, nói rằng đó là thiên sứ Gabriel, sứ giả của Đức Chúa Trời. Và thiên sứ khi mà xuất hiện như vậy thì cho một cái thông điệp. Những thiên sứ nói cùng người rằng: hỡi Sachary, đừng sợ, vì lời cầu nguyện của ngươi đã nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra, vì người sẽ tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay giống gì làm cho say, và sẽ đầy dậy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đang sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời cầu nguyện của một người đầy tớ trung tín được Chúa lắng nghe và Chúa nhận. Và khi Chúa nhận thì lời của Chúa nói sẽ sinh ra một người con trai đặt tên là Giăng. Chữ Giăng có nghĩa rằng là Đức Giê-hô-va thương xót. Đứa con trai này vô cùng đặc biệt, rất là đặc biệt. Tại vì trước khi sinh ra là Chúa đã cho biết cái mục đích của người con trai này rồi, của sứ đồ Giăng này rồi. Cái người con trai này mang lại cái sự vui mừng, người con trai này mang lại cái sự thánh khiết, người con trai này đầy dậy Đức Thánh Linh, và người con trai này kêu gọi nhiều người ăn năn để mà chuẩn bị cho sự xuất hiện của Chúa Giêsu Christ hay là Đấng Messi. Còn cái Chúa hội thánh West Houston, quý ông bà anh chị em là thầy tế lễ giống như Sachary, và đồng thời quý ông bà anh chị em được Chúa kêu gọi để mà rao giảng phúc âm, là quý ông bà anh chị em cần phải có những cái bản chất giống như Giăng Baptist trong cái đời sống cá nhân của mình. Có nghĩa là như thế nào? Quý ông bà anh chị em đại diện Đức Thánh Linh, quý ông bà anh chị em đại diện sự vui mừng, quý ông bà anh chị em có đời sống thánh khiết, quý ông bà anh chị em kêu gọi nhiều người trở về cùng Chúa, ăn năn về cùng Ngài. Đó là cái ý nghĩa của mùa vọng thứ hai trong cái sự hy vọng này. Lời trong Roma, nếu mà quý ông bà anh chị em có đọc qua đoạn 12 thì nói rằng: hỡi anh em, tôi lấy thử xương xót Đức Chúa Trời khuyên anh em, có nghĩa là khuyên con cái Chúa, hội thánh của Houston và ngay cả cá nhân tôi, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn Đức Chúa Trời là thế nào. Đó là lời của Chúa dạy bảo con cái Chúa hội thánh West Houston phải có cái bản chất giống như dàn Baptist trong cái đời sống cá nhân. Và đồng thời tông Timothy để ôn trở lại, bởi vì những cái câu này đã dặn rồi: tôi cảm tạ đấng ban thêm sức cho tôi là Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta, vì sự Ngài đã xét tôi là người trung thành, lập tôi là người giúp việc. Cái tiến trình con cái Chúa khi mà lớn lên, khi mới tin Chúa là một con đò thuộc linh, rồi từ từ trở nên giống như là một người trẻ tuổi, rồi tới lúc trưởng thành. Mà khi tới lúc trưởng thành thì lời của Chúa nhắc nhở phải trung thành và đồng thời là kẻ giúp việc cho Chúa. Và trong cái sự chuẩn bị thì lời của Phaolô nhắc nhở dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, sống làm sao đẹp lòng Chúa, phải có cái sự thờ phượng phải lẽ. Cái cuộc đời bôn ba thì nói rằng đừng làm theo cái đời này, nhưng mà phải có cái sự thay đổi từ bên trong trước, tức là cái tâm thần, rồi sau đó mới đi ra cái hành động và cái thể xác. Nếu mà làm đẹp lòng Chúa thì bất cứ lời cầu nguyện nào của quý ông bà anh chị em, Chúa đều trả lời, Chúa đều nhận cả. Cái câu này là cái câu ghi nhớ trong cuốn sách Trường Chủ Nhật. Quý ông bà, hồi sáng này là các giáo, có bao nhiêu người giáo viên Trường Chủ Nhật đọc cái câu này? Đọc hết phải không? Bây giờ đọc chung để cho nhớ. Chính người sẽ đi trước mặt Chúa với tinh thần và quyền năng của Eli để đổi lòng cha quay về với con cái, hướng kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của sự công chính và chuẩn bị cho dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Amen. Quý ông bà anh chị em, cầu nguyện Chúa trong mùa vọng thứ hai này phải có sự chuẩn bị cá nhân của mình, để rồi tất cả những người mà quý ông bà anh chị em gặp gỡ, hay là lúc 1 giờ khi chúng ta đi ra ngoài chợ Hồng Kông để làm chứng, hay là chuẩn bị thân hữu mình cho cái mùa lễ Giáng sinh, thì quý ông bà anh chị em chuẩn bị cho những con người này sẵn sàng cho Chúa để mà có được sự cứu rỗi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái nhớ khúc đầu không? Không phải chúng ta chỉ cầu nguyện không thôi, cầu nguyện rất là tốt, nhưng mà phải tin tưởng cái lời cầu nguyện Chúa trả lời. Bởi vì cái lời Chúa hứa, Chúa trả lời, Chúa đã thắng rồi. Và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta tin tưởng cái sự trả lời của Chúa là cái điều chắc chắn. Thành ra cái câu hỏi được đặt ra, quý ông bà anh chị em khi cầu nguyện, quý ông bà anh chị em có thật sự tin vào cái lời hứa của Chúa không? Trong Kinh Thánh cả ngàn cái lời hứa Chúa muốn ban cho quý ông bà anh chị em. Và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có cầu nguyện theo cái lời hứa của Chúa hay không? Thành ra chúng ta cần phải trở về lại của Chúa. Tối mai sẽ có cái khóa học hay là ôn trở lại phương pháp học Kinh Thánh theo từng câu. Thì để mà nhắc nhở trở lại, trong cái tâm tình của người học lời Chúa chỉ có 3 loại người mà thôi. Loại người thứ nhất giống như cái dầu Castro, dầu sửa xe nhưng mà đang còn nằm trong lon. Một số anh em sửa xe ở đây biết dầu rất là cần để xe nó chạy, dầu rất là tốt, nhưng mà dầu nó vẫn còn nằm trong lon. Biết rằng tốt, cần, nhưng mà quá boring, thành ra nó nằm trong lon. Và đời sống lúc nào cũng khó hay cả đau khổ hoài. Mỗi tuần tới nhà thờ được một vài giọt dầu cho máy nó chạy, tới chiều nay là hết dầu, nguyên cả tuần lễ đau khổ. Cái loại người thứ hai, tâm tình là giống như là ăn cereal, buổi sáng ăn cereal đó, ăn không có ngon gì cả, khô khan, nhưng mà cũng ráng ăn, tại vì nghĩ rằng là nó tốt. Thành ra ăn gượng gạo, ăn mà không có sữa đó, ăn khô đó, giống như ăn mì gói, ăn khô vậy đó, nó khô khan. Để nuôi sống, biết nó tốt, nuôi sống, nhưng mà cũng ráng ăn, mà vừa ăn vừa đau khổ, tại khô khan. Lời của Chúa phải giống như một cái bàn tiệc, giống như một cái bàn tiệc. Và mỗi lần chúng ta học hỏi lời của Chúa, giống như chúng ta ăn tiệc, thì sẽ có cái sự thỏa lòng. Cầu nguyện Chúa trong những năm tháng sắp tới, quý ông bà anh chị em, khi đọc lời của Chúa, là giống như sửa soạn một cái bàn tiệc, ăn nuốt lời của Chúa, giống như ăn tiệc vậy đó. Thì lúc đó lời của Chúa sẽ rất là sâu nhiệm, nó đụng chạm tới, có thể nói rằng là lời của Chúa là gươm hai lưỡi, đụng đến hồn, linh, cốt, tủy, để mà thay đổi cả con người của chúng ta. Đó là cái sự tuyệt diệu của lời Chúa. Và đồng thời cái lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh là ban cho cái sự khôn ngoan. Ban cho cái sự khôn ngoan phải là khôn ngoan tầm thường, nhưng mà khôn ngoan giữa cái thử thách trong cái cuộc sống. Giống như trong Gia Cơ thì nói rằng: "Ví bằng anh em có kẻ kép khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người một cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho." Đó cái lời hứa của Chúa. Thì lúc đó cái sự khôn ngoan đó đó, thì lúc đó khi mà đọc Gia Cơ mới thấy: "Hỡi anh em, cái sự thử thách trăm bề thoạt đến anh em như là sự vui mừng trọn vẹn." Nó ngọt ngào là cái chỗ đó. Còn không là khổ đau triền miên, thử thách trăm bề, mà nói là vui mừng trọn vẹn. Rồi cái câu kế tiếp mới nói là: "Xin cái sự khôn ngoan để mà chúng ta có thấy được cái vấn đề." Cái lời hứa của Chúa, Chúa nói rằng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Trong Hebrew cũng nhắc nhở: "Bởi vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu." Đó là cái lời hứa của Chúa. Mà nếu mà Chúa không lìa, Chúa không bỏ, mà chúng ta xin cái chuyện không không, Chúa không có trả lời. Mà chúng ta phải trở về lại lời của Chúa. Và đồng thời cái lời hứa của Chúa: Chúa hoàn thành cái công việc tốt lành Chúa đã bắt đầu trong chúng ta, trong Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em đang có cái kho báu là Chúa Giêsu Christ ở trong lòng mình, nhưng mà không có khai thác được cái kho báu đó. Quý ông bà anh chị em có cả một cái kho tàng vàng ngọc với kim cương, nhưng mà chị lục ra toàn là đất đá, không có thấy được vàng với kim cương. Thành ra đời sống vẫn tiếp tục đau khổ. Thành ra Philip nhắc nhở trở lại: "Tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ, cho tới ngày chúng ta gặp được Chúa." Đó là cái lời hứa của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời hứa của Chúa, nhất là trong cái mùa lễ Giáng sinh này, Chúa sẽ đến tiếp nhận chúng ta. Chúa tiếp nhận. Thành ra Chúa mới nói rằng là trong cái hoàn cảnh bối rối, đủ thứ chuyện xảy ra, cả California thì bắt đầu là đóng cửa tiểu bang, và Texas đây thì Chúa vẫn còn cho tiếp tục mở cửa để vẫn có cái sự tự do thờ phượng Chúa, dù rằng có thêm những cái giới hạn luật lệ mà đưa đến nữa. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở: "Lòng các con chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta nói cho các con, ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các con một chỗ rồi, thì ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó." Có đó là cái lời hứa của Chúa trong cái sự cứu rỗi. Và chúng ta nắm toàn cái lời hứa của Chúa để mà chúng ta sống mỗi ngày trong cái sự vui mừng, trong cái sự bình an mà Chúa ban cho. Cầu nguyện Chúa cái mùa vọng tuần lễ thứ hai này, Chúa nhắc nhở con cái Chúa về cái phẩm cách chúng ta cần phải có, dù rằng trong cái hoàn cảnh thay đổi như thế này. Cái sự trung tín luôn luôn là quan trọng. Và cái lời hứa của Chúa, nắm vào cái lời hứa của Chúa để mà cầu nguyện. Bởi vì Chúa luôn luôn trả lời cho con cái Chúa khi con cái Chúa trung tín cầu nguyện theo cái lời hứa của Ngài. Chúng ta đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong phần nhóm này, nếu quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì sáng hôm nay là cái thời giờ vô cùng thuận tiện. Nếu quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ này? Lời kêu gọi thứ hai, trong cái cuộc sống của quý ông bà anh chị em, nhất là trong cái mùa đại dịch này, sao mà có nhiều bối rối, khó khăn, sao mà thấy khổ quá, đau khổ triền miên, sao mà thấy cái tâm lòng mình bao giờ cũng là bực bội, giận dỗi, so đo, so sánh, đủ thứ chuyện cả, mất đi sự bình an. Sáng hôm nay nếu quý ông bà anh chị em muốn cầu nguyện xin sự bình an của Chúa đến trên quý ông bà anh chị em, vì quý ông bà anh chị em cũng giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em trong sự cầu nguyện. Amen. Xin để tay xuống. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa và tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con, dù trong cái hoàn cảnh như thế nào, dù trong bất cứ cái sự thử thách như thế nào, nguyện Chúa tiếp tục gìn giữ phẩm cách của chúng con, để chúng con luôn luôn có sự vui mừng, chúng con có tình yêu thương, chúng con có sự khiêm nhường, chúng con có sự hạ mình, và những điều chúng con vẫn tiếp tục trung tín, và những điều khác nữa xin Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con. Bởi vì Chúa biết tâm lòng của chúng con, từng người một trong phòng nhóm này, Chúa biết những nan đề, Chúa biết những nhu cầu của chúng con. Nguyện Chúa tiếp tục làm cho chúng con được thỏa lòng trong Ngài và thỏa lòng trong cuộc sống. Xin cho chúng con có sự khôn ngoan để chúng con có thể thấy được sự thử thách trăm bề là những điều vui mừng trọn vẹn. Xin cho chúng con có sự khôn ngoan để chúng con có thể mở từng guốc một những biến chuyển, những thử thách, để chúng con giải quyết được từng vấn đề một, để chúng con tiếp tục có sự thỏa lòng trong Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ có thì giờ tâm tình với nhau. Một số anh chị em sẽ đi ra chờ ông công để làm chứng. Nguyện thần của Chúa đi trước dọn đường, lấy ra tất cả những gì cản trở lòng người đến gần cùng Chúa, để các anh chị em có sự tự do chia sẻ phúc âm để mang người đến cùng với Chúa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, sẽ là mũi của đất, ánh sáng của thế gian, qua đó mà nhiều người nhận được sự cứu rỗi qua sự chia sẻ của con cái Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.